giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Một Quyết Định Thay Đổi Cuộc Đời. Hẳn chúng ta đã quen thuộc với câu sai một ly, đi một dặm. Ai cũng hiểu rằng trong đời sống, đôi khi chỉ một cái gật đầu hay lắc đầu cũng đủ đem đến phước hay họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng ta làm quen với một phụ nữ đã có quyết định đúng vào lúc quan trọng của cuộc đời. Bởi đó, cô đã sống đời hạnh phúc mà còn đem hạnh phúc đến cho nhiều người khác nữa. Kinh Thánh sách Ruter chương 1 câu 16 đến 18 ghi lại câu chuyện ấy. Ruter thưa rằng: Xin mẹ đừng ép con rời xa mẹ, hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ. Vì mẹ đi đâu, con sẽ theo đó. Mẹ ở nơi nào, con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Mẹ chết nơi nào, con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ngoài sự chết, ví bằng có điều chi phân cách con với mẹ, nguyện Chúa giáng họa trên con. Khi Naomi thấy Ruter đã quyết chí theo mình, bà không nói thêm với nàng điều gì nữa. Muốn rõ lý do vì sao có những lời lẽ thấm đượm tình nghĩa và đầy cương quyết như trên, chúng ta cần tìm hiểu về câu chuyện này. Ruter là người Moab, một dân tộc lân bang với dân Do Thái. Khi gia đình của bà Naomi lánh nạn đói, rời Bethlehem xuống Moab để sinh sống, thì Ruter và làm dâu nhà bà Naomi. Hạnh phúc không bao lâu thì chồng nàng qua đời, cả cha chồng, anh chồng cũng qua đời. Cảnh nhà cô quạnh với ba người phụ nữ quá bụa. Sau đó bà Naomi nghe những tin tức tốt lành từ quê hương, nên bà quyết định hồi hương. Trước khi trở về, bà Naomi giải quyết chuyện gia đình. Bà đề nghị các cô dâu trẻ hãy trở về nhà cha mẹ mình, tiếp tục tìm kiếm hôn nhân mới và sống đời hạnh phúc, chứ không nên vướng bận tình nghĩa mà phải theo bà đến nơi xa lạ. Cô dâu lớn tên Orpa đã quyến luyến bà Naomi, cuối cùng quyết định rời bà, trở về nhà cha mẹ mình tại Moab. Nhưng cô Ruter có một quyết định khác của Orpa. Ruter quyết định cùng đi với Naomi về làng Bethlehem xứ Do Thái. Ruter nói lý do về quyết định của mình. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con. Ruter không phải là dân Do Thái, cô chỉ nghe biết về ngài qua thời gian sống với gia đình bà Naomi. Cho dù gia đình này có những khó khăn, đau khổ như lời trần tình của bà trong câu 13, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Chúa đã giơ ra trên mẹ. Nhưng Ruter vẫn nhìn biết quyền hành động của Đức Chúa Trời trên họ. Cô nhận biết Ngài là đấng đáng được tôn thờ, khác với những thần tượng của dân tộc cô. Thế nên, trong giây phút quan trọng nhất của gia đình, Ruter công bố một quyết định trọng đại cho đời mình, quyết định nhận Đức Chúa Trời là đối tượng thờ phượng của mình. Cùng với lời công bố này, Ruter hiểu rằng mình đã chọn một nơi khác làm quê hương, chọn một cộng đồng khác làm thân bằng quyến thuộc của mình. Điều cô công bố cũng sẽ đưa cô vào một chặng đường mới đầy phiêu lưu. Cô không biết nơi mình sẽ đến, chưa từng quen biết cách sinh hoạt của quê hương mới. Nhưng tất cả những thách thức đó không ngăn trở quyết định của cô Rutter. Có phải ai cũng có thể quyết định như Rutter không? Quyết định từ chối mọi lợi ích trước mắt của trần gian để chỉ chọn Chúa làm chủ đời sống thật không phải là quyết định dễ dàng. Nhưng nếu bằng lòng quyết định chấp nhận thách thức để bước vào cuộc phiêu lưu kỳ thú với Chúa, nhất định chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh ngọt ngào với Chúa. Vì Chúa phán, người nào đến cùng ta, ta không bỏ ra ngoài đâu. Quyết định thứ nhất dẫn cô Rutter đến quyết định tiếp theo, chấp nhận cảnh sống nghèo nàn, vất vả nơi xứ lạ quê xa, phải lo toan kiếm sống cho cả hai người, một già một trẻ. Chuyện kể lại cô Rutter đi móc lúa giống như những người nghèo khác trong xứ Do Thái lúc bấy giờ. Rutter, người Moab, thưa cùng Naomi rằng: "Xin để cho con đi ra ngoài ruộng, đặng mót vé lúa, theo sau kẻ sẵn lòng cho con mót." Naomi đáp: "Hỡi con, hãy đi đi." Rutter chương 2 câu 2. Nếu xem thêm chương 1 câu 22, chúng ta biết họ về đến quê hương Bethlehem nhằm đầu mùa gặt lúa mạch. Điều này có nghĩa là vừa khi về đến nơi ở mới, Rutter đã phải nhanh chóng kiếm cái ăn cho cả hai mẹ con. Cô quyết định đi móc lúa, vì phong tục ở đây cho phép người nghèo được đi theo sau những thợ gặt để lượm những dẻ lúa còn sót lại. Bà cũng làm cho mẹ chồng an tâm khi nói rằng chỉ theo sau những người sẵn lòng cho móc lúa mà thôi. Cả chương 2 kể lại cách làm việc chăm chỉ, siêng năng, lịch sự của Rutter đã đem lại những thuận lợi cho cả hai người, có thức ăn để ăn trưa, có thức ăn để mang về cho mẹ chồng. Vì tư cách đạo đức của Rutter chinh phục người chung quanh, luôn cả người chủ ruộng, khiến ông cho cô phần ăn tốt và dư dả. Và như thế, những người chung quanh đã biết về cuộc sống đức hạnh, cũng như biết về quyết định chọn Chúa, chọn dân Chúa của nàng, và đã chấp nhận nàng. Như lời ông Bo-ô là chủ ruộng nói trong chương 2 câu 11: "Người ta có thuật cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng từ khi chồng nàng chết, và cách nào nàng đã lìa cha mẹ, xứ sở sanh ra của nàng, đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm." Ở đây có một bài học về bức tranh phước hạnh. Không phải thể chọn Chúa để thờ phượng thì Chúa phải cho giàu có, sung túc. Cũng không phải hễ chọn Chúa thì được miễn trừ những khó khăn, thách thức. Người tin cậy Chúa sẽ bằng lòng với cách Chúa hướng dẫn, sẽ chăm chỉ trong cơ hội có được. Từ đó sẽ đem lại phước hạnh, ích lợi cho bản thân và người khác. Xin đừng ai đến với Chúa chỉ để mong được Chúa ban phước về vật chất, mua may bán đắt, nhưng hãy đến với Chúa vì Chúa là Đức Chúa Trời của mình. Cuộc sống ổn định về nơi ở, công việc kiếm sống tạm qua ngày cho cả hai người, thì Rutter phải đối mặt với một quyết định khác cũng vô cùng quan trọng là chuyện tình cảm. Dù là quá phụ nhưng Rutter còn trẻ, tràn sức sống xuân thì, cô có thể mơ ước một gia đình hạnh phúc với con cái vây quanh. Trong tình cảnh của Rutter lúc này thật muôn phần khó khăn, vì xa lạ, vì phải trách nhiệm chăm sóc mẹ chồng, làm sao Rutter dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình được. Nhưng Chúa thật đầy lòng nhân từ, Ngài đã hướng dẫn bà Naomi giúp đỡ cô Rutter theo phong tục của người Do Thái. Chuyện này cũng lạ lẫm, khó khăn đối với Rutter. Nhưng cô vẫn vâng lời mẹ chồng, làm theo những gì bà hướng dẫn trong chuyện hôn nhân. Cô tìm đến và kêu cầu sự giúp đỡ của bố ô là người trong họ hàng bên chồng. Ông này bằng lòng giúp cô đem chuyện sản nghiệp ra trình cho cộng đồng. Kết quả là cô được bố ô cưới làm vợ, có một gia đình hạnh phúc, có thêm một người giúp cô phụng dưỡng mẹ chồng già cả. Gia tài được chuộc lại theo đúng phong tục lúc bấy giờ. Chẳng bao lâu sau, cô sanh hạ một con trai. Cả cộng đồng đều đến chung vui với gia đình cô. Ai cũng thấy cuộc đời cô có phước. Họ cũng chung vui cùng bà Naomi vì những phước lành Chúa ban. Họ cùng nhau nói đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Quyết định liên quan đến tình cảm, hôn nhân, nếu bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa, bằng lòng với cách Chúa ban cho, chắc chắn sẽ hưởng hạnh phúc, sẽ đem lại niềm vui cho nhiều người và danh Chúa được ngợi khen. Có quyết định nào của chúng ta liên quan đến tình cảm bản thân hay quyết định liên quan đến tình yêu hôn nhân của con cái mình đẹp ý Chúa, khiến danh Chúa được tôn cao, hay chúng ta đã có những quyết định mà bây giờ phải hối tiếc, đớn đau? Bài học về Ruther cho thấy một tiến trình theo Chúa. Quyết định để Chúa làm chủ đời mình là để Chúa hướng dẫn trong công việc làm ăn, sinh sống. Chấp nhận thách thức khó khăn là để Chúa hướng dẫn trong tình cảm, hôn nhân. Điều này cho thấy thể một người để Chúa làm chủ cuộc đời mình có nghĩa là mọi lĩnh vực khác trong đời sống cũng đặt dưới quyền tể trị của Chúa. Chứ không chỉ là chuyện đức tin mà thôi, còn những việc trong cuộc sống thường ngày hoặc chuyện cơm áo gạo tiền là việc mình tự lo toan, mình toàn quyền quyết định. Xin hãy trao quyền quyết định cuộc đời mình cho Chúa cách trọn vẹn, chứ không chỉ một phần nào đó. Một điều khác nữa là quyết định bước vào cuộc phiêu lưu với Chúa là một quyết định chấp nhận đổi đời. Có thách thức nhưng không thiếu niềm vui. Có khó khăn nhưng vẫn nhiều phước hạnh. Chúa luôn luôn có chương trình của Ngài cho từng trường hợp của bất cứ ai hết lòng tin cậy Ngài. Như lời Ngài phán hứa, kẻ nào tin cậy Chúa sẽ không bị hổ thẹn. Xin bài học về cuộc đời của cô Ruther khích lệ chúng ta trong bước đường theo Chúa.
Nơi không có Chúa, mọi lối đi như vô vọng, đời sống bất an chán trường, tương lai vô hướng. Bóng tôi bao trùm, đời người dường như ánh dương xa vời, và mỗi ngày đời buồn lặng lẽ trôi. Trần gian đẫm đầy giàu sang vinh hoa như giấc mộng rồi sẽ mau tan, và từng đêm đêm nằm khóc trên chăn gối mềm, vẫn trong tâm hồn chỉ cần giữ.